Phẩm Thiết. Các vua Diêm La khen ngợi: Diêm La, hắn là mọi người đã phiên âm từ ta là vị vua nghe nói tới thập địa hà mười. Tuy nhiên thì đây không phải chỉ đề cập đến thập địa tam thiềm bộ châu phía của Trung Quốc, gồm hết thảy vua diêm vũ trụ. Do đó có đến vô lượng vô biên vị vua diêm, những vị vua Diêm La đến từ các thế giới khác như mặt trăng hay của những nơi khác. Nói ở đâu có con người thì ở đó có vua Diêm La, có người thì nơi ấy. Bởi vì nếu không có loài người thì sẽ thì cũng có Phật, vô Phật thì không có Phật. Cho nên ở con người, nếu không có con thứ, ta có nhu cầu giải thứ, tất cả đều do con người. Nếu không có Bồ Tát, chẳng có ngạ quỷ và cũng chẳng. Cho nên có người mà ra, vì có người mà có. Là do cái gì tạo? Không chỉ tạo ra con người, có thể tạo ra mọi thứ, thiên đường, ngạ quỷ, xuất sanh. Giới đều, nhưng tâm tạo ra mười pháp giới thì tâm cũng có thể hủy diệt mười pháp giới. Ưng quán, pháp giới tánh, nhất thiết, nghĩa là tất cả Phật ba đều tạo. Cái tâm này tạo thức và được hiển hiện ra thành mọi thứ đều do vọng tưởng ấy vốn nhiều như bụi bặm và chính vững, cho nên bên ngoài mới có. Nếu vọng tưởng bên trong không còn thì bụi bặm bên ngoài cũng chẳng hiện hữu, lân hư trần cũng chẳng tồn tại. Có con người thì nơi quỷ có Phật. Theo bản Hán văn, phẩm này có tựa đề là Diêm La Dương Chúng, quyến thuộc của các vua Diêm La, mà luôn cả bà con thân thuộc của các đều đồng lòng khen ngợi. Quyến thuộc của họ, họ khen trí huệ bất khắc và của bản kinh này. Kinh lúc đó, trong dãy núi Thiết Di, có vô lượng quỷ dương cùng với ác độc ác quỷ dương, thổ quỷ dương, quyết hổ quỷ dương, tán ương quỷ dương, phi thiện quan quỷ dương, lan nha quỷ dương, thiên nhãn quỷ dương, đạm thú chủ hao quỷ dương, chủ hòa quỷ dương, chủ cầm quỷ dương, chủ mì quỷ dương, chủ hiểm quỷ dương, ngũ mục quỷ chất dương, đại kỳ lợi xoa dương, anh vị đại quỷ dương như thế. Mỗi vị cùng với trăm cư ngụ ở cõi đều có phần lược giảng. Lúc đó trong dãy núi Thiết Di có vô lượng Diêm La thiên tử, chúng là tầng thứ vàng bao bọc bảy lớp núi vàng, và bên ngoài trong núi có vô lượng quỷ dương và Diêm La dương. Chúng tự xưng mình là thiên tử, tức là vua, giống như chúng tự xưng là thiên tử, tức là thiên chúa. Và để ở nhân gian, vị nào là nhỏ, nhỏ cả. Vậy ai, đế cũng được Phật duy bất hiệu, tự phong thể, tự xưng, chuyện không đáng. Thì tại sao vua Diêm La lại thích cái danh xưng không đáng này? Bởi vì vua Diêm La là người có trách nhiệm quản lý công việc đó giáo. Người xuất gia sau khi là trở thành một vị nhân thiên, là bậc thầy của cõi trời và cõi người, thiên tử mà còn có thể làm sư. Cho nên tôi mới nói cái danh xưng thiên tử không đồng lên cung trời đao lợi đến chỗ đức cho Phật mẫu ác độc quỷ dương, cùng đến cung trời đao tên là ác độc quỷ dương, xấu xa nhất độc. Ác độc tức là xấu xa đến cực điểm, vừa ác lại hãy trông thấy bất cứ chúng sanh nào là chê thì có lợi hại hết. Lòng dạ thì độc nữa, phải để đối phó với kẻ xấu xa độc ác, miệng lưỡi hiểm độc, để đối phó với họ thì chúng ta chỉ có cách tức là dùng cái ác thôi. Quý vị tàn ác thì vị quý ác hơn quý vị hiểm độc cả quý vị nữa. Tuy nhiên quý vị rằng ác độc quỷ dương mà sinh lòng khiếp sợ, quý vị đừng sợ vị chú quỷ này. Chỉ cần quý vị thì ông ấy sẽ cung kính lễ bái niệm Phật, thì vị niệm Phật thì ông ta sẽ không tụng kinh, thì ông ta lập tức hướng theo đó. Chúng ta không, quý vị chỉ cần tinh tấn niệm Phật, chí thành tụng kinh phát tâm nữa, và dù độc đến cách mấy mà sẽ trở thành chúng là từ bi tâm và hiện tướng quỷ dương ác độc. Trong muốn dùng phương pháp quỷ dương là có thể đi chung với Diêm La thiên tử ác độc quỷ dương. Vậy anh là ác độc quỷ dương, nhưng thực chất thì nào, độc quỷ dương rất kinh dị, quý vị đừng khiếp sợ. Đặc biệt nói rằng tôi là sư phụ của quý vị thì ác độc quỷ dương nhất định sẽ nể mặt quý vị. Tại sao? Vì tôi và ông ấy tử nào của tôi đừng phải trút tất cả tôi, do đó nhắc tới tên tôi thì đâu. Đà ác quỷ, loài quỷ nhiều hung. Ác độc quỷ dương tuy là ác của ông ta còn chưa nhiều, cái độc của ông ta cũng chưa sâu lắm. Bởi đà ác quỷ dương mới đúng là rộn làm nhiều việc tàn ác. Đây là việc đối phó với những chúng ác làm nhiều chuyện diện ở đây, đều đã bỏ ác làm lành hết rồi, không đến nỗi hung dữ độc ác lắm nữa. Thế Dương đó là những kẻ phải giết cha giết mẹ, hành thân Phật chảy máu. Đại luôn luôn thích biện có lý, ông ta vẫn có thể biệt nghe rất hữu lý. Có với những kẻ ưa biện luận, thích tranh cãi, chuyện không hợp đạo lý, nói là rõ ràng là phá giới, nhưng tự nói với chính mình cần phải cẩn thận, đừng đi tìm gặp đại tranh quỷ Dương. Để gặp vì quỷ Dương này cũng thành vô lý, tranh luận thì ông ấy là hơn ai hết. Vị quỷ Dương này tuy thân hình nhưng lại có đầu là đầu cọp trắng. Quyết hổ quỷ Dương, chúa lò quỷ có đầu cọp. Xích hổ quỷ Dương, chúa lò quỷ cọp đỏ. Toàn thân của vị quỷ Dương này đều màu đỏ và đầu là đầu cọp. Thế tại sao bạch hổ quỷ Dương lại mang đầu cọp? Vì họ muốn dùng vẻ hung ác phạm tội ngũ nghịch thảm với run sợ. Chương: loài chú quỷ gieo rắc tai ương, ương là mắng. Vị quỷ Dương này kiết tường dán đó cướp bóc quả nhân quả cả, sự việc gì cũng có, gieo nhân nào thì gặt quả nấy. Bay cũng chẳng, vị quỷ Dương này phi thả tiễn, cho nên ai muốn học chút như ánh điện chớp. Là quỷ Dương, chúa là quỷ răng sói. Vị quỷ Dương này có răng mọc chìa ra ngoài miệng. Quỷ Dương, vị quỷ Dương tuy nhiên 1000 con mắt, 1000 bàn tay như của thiên thủ Bồ Tát. Cũng có một loài quỷ toàn thân rất nhiều sừng. Thế thì những con mắt của thiên nhãn quỷ Dương, một con nằm trong, một hốc vào trong. Chúa lục, dù ăn gì? Thịt của loài thuốc vật thú nào hung dữ, lợi hại như lì đạm thú quỷ Dương, phụ thạch quỷ Dương. Chúa lục, vị quỷ Dương này phô trương sức lực của mình bằng cách giật nặng tên. Và khi thấy tội dân đến, toàn thân người tội bị dẹp lép như cái bánh chiên. Nghĩa là hao tán, hao tổn. Ách hào là tin buộc, chỉ đưa toàn những tin không tốt. Quỷ Dương có thể báo mộng quý vị sẽ chết hay không sống được tới ngày hôm nay nữa thôi. Chương chuyên mang chim bao thấy chú mang lại cho quý vị những tai họa rủi ro. Chủ thực Quỷ Dương, chú quỷ chủ về ăn uống, ngày quý vị ăn những thức ăn gì tôi giảng có liên quan đến vị chủ thực. Hôm nay quý vị gì để nấu, rồi ngày mai đáng thích gì, tất cả đều có sự phân phối sắp đặt cho quý vị. Ý chủ về tài lộc người đến cúng dường cho tôi, đó là do chủ tài quý Dương bảo người ấy. Những điều này đều thật đẹp, như những việc ở hiện nay quý vị làm đệ tử của tôi, chứ không ai có thể ả. Đó là điều vô cùng nguy hiểm, vì chứ nên không tin nhân quả. Chúa quỷ cái chủ cầm ý cái quản loài chim, là cái quản tất cả loài chim muôn. Chúa quỷ cái quản loài thú ở trên súc vật. Súc là súc vật và gồm gia súc, là nói về chủ thú quỷ Dương, tức là dĩ vật, đa số là thú vật, chứ không có thú vật nuôi trong nhà. Thì có vị chủ thú quỷ Dương, đó là loài cọp thì có núi pha lê và vị cai quản loài rắn, ngựa và dê. Ở phương quỷ Dương của núi này cai quản loài chó. Trên núi toàn là vàng quỳnh kim, cho nên đến đó khai thác người ta có thể đào lên hoặc tân kim sơn được. Trên núi thú quỷ Dương chuyên cai quản các loài và trâu bò. Như vậy chủ thú quỷ sao? Mỗi vị đều có khu và đều là thú mì quỷ Dương. Chú quỷ cai quản loài yêu mị. Mị tức là lị mị quỷ Dương, là vị chú quỷ chuyên cách thường tác quai tác. Trong phần đệ tam hội của chú Lăng Nghiêm có bà dạ xá tác đa ra ra bà dạ. Đội quỷ Dương cai quản loài lị mị vọng lược. Quỷ Dương chủ tể trong coi người, do việc sinh nở của người ấy được bình yên. Còn nếu là người hung ác làm cho đau ghét ngộ, biết hướng thiện và sửa đổi tánh nết. Chủ mạng quỷ Dương, chú quỷ cai quản về sinh mạng. Tất cả những sinh mạng đều do vị quỷ Dương này trông coi. Chủ tật quỷ Dương cai quản về tật bệnh hại đều do vị quỷ. Chủ hiểm quỷ Dương, chú quỷ cai quản về sự nguy hiểm sợ. Chúa loài quỷ ba mắt. Vị quỷ Dương ba con mắt này, con mắt này thì khác với con mắt trời thiên nằm ngang ở giữa, còn hai bên ba thành một hình tam giác chứ. Tứ một quỷ Dương, chúa là quỷ bốn có bưng. Những con mắt này sắp xếp rất kỳ quái, chứ đảng của bậc Bồ Tát khiến người ta nhát trông thấy. Ngũ một quỷ Dương, chúa là quỷ năm loài quỷ Dương có đức. Kỳ lợi thất Dương, kỳ lợi thất Dương thì ở phương Nam, và đây là vị quỷ đại quả. Kỳ lợi xoa Dương, đại kỳ Nam có một ngọn núi, và Anatra Dương là một vị hộ pháp, tuy ở trong không thuộc về quỷ Anatra Dương. Ngoài ra còn có vị cùng giới trăm ngàn tiểu quỷ Dương và chú quỷ Dương. hỏi Diêm Phù Đề phần chủ trì riêng đều trú ngụ ở, và vị quỷ nào cũng đều có phận sự và quyền làm chủ tể của vị quỷ đó. Mỗi người đều có quyền lực cùng tới Diêm La và quyền lực của địa một phía. Bây giờ Diêm Bối chắp tay bạch cùng Đức Phật rằng: Đức Thế Tôn, nay chúng con cùng các vị quý dương nhờ nương quay thần của Đức Phật và quay lực của Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát mới được đến đại hội nơi cung trời Đao Lợi này, mà cũng là chúng con được thiện lợi vậy. Nay con tôn từ bi tuyên thuyết giảng. Các vị quý dương đó cùng với Diêm La Thiên Tử nương quay thần của Đức Phật và quay lực tác, mà tất cả cùng với vua Diêm đồng đến cung trời Đao Lợi tức và đứng qua một phía. Bây giờ rằng: Nay chúng con nhờ nương quay thần của Đức Phật và quay lực của Địa Tạng trời Đao Lợi này, chúng con được thiện lợi vậy, để vua Diêm La và hết thảy quỷ dương đạt được phúc việc nghi ngờ. Cuối sinh Đức Thế có được phép hỏi Đức Thế Tôn có đủ tư cách để thỉnh vấn Đức Thế Tôn mở lòng từ bi mà giảng nói đang mọi thắc mắc trong lòng. Kinh văn: Đức Diêm La Thiên Tử, cho phép ông hỏi, ta sẽ về ông mà nói. Bây giờ Diêm La Thiên Tử diêm lễ Đức Thế Tôn và cùng Đức Phật rằng: Con xem xét Bồ Tát Địa Tạng ở trong để cứu độ những mệt nhọc, các này có những sự thần thông bất biết vừa được thoát khỏi. Bạch Đức Thế Tôn, Địa Tạng đã có thần lực bất khả tư nghị như đương về thiện đạo để được giải thoát mãi mãi, dạy rõ việc đó cho chúng con. Cho phép ông hỏi, ông muốn hỏi gì ta nhất định. Thiên Tử chim và ngoái nhìn vị Phật thì là Thiên Tử chim ngắm nhìn Địa Tạng Bồ Tát. Để Địa Tạng Bồ Tát vô Diêm La không chỉ cung kính Phật, cả Bồ Tát Địa Tạng nữa. Ta nhìn Bồ Tát Địa Tạng từ bi cùng thần thông diệu dụng của vị đại Bồ Tát này thì không có cách nào bảo chúng sanh đừng gây tội ác nữa. Vua Diêm La nghĩ ngợi như thế, rồi bạch cùng Đức Phật rằng: Bạch sáu đường, trời, địa ngục, ngạ quỷ cứu độ những chúng sanh phạm phải tội khổ mà chẳng từ mệt nhọc này có những sự thần thông bất như thoát khỏi tội báo, chẳng bao lâu lại phải đọa vào ác đạo nữa. Những chúng sanh có tội và bị đọa ở trong và bị đọa đã có thần lực bất khả tư nghị như thế, cớ sao hàng chúng sanh chẳng chịu được giải thoát mãi mãi? Sao họ không giữ giới ngay nẻo phải mà thói buộc việc đó cho chúng con? Con trông mong vì chúng con mà giảng rõ việc này.